Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 12, tức ngày 23 tháng 10 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Trong phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Trung ương không sáp nhập quận, chỉ sáp nhập 80 phường. Trong khi đó, Hà Nội đề xuất thực hiện thu phí nội đô từ năm 2027. Bộ Y tế khuyến cáo trước diễn biến của dịch bệnh lây qua đường hô hấp ở Trung Quốc và một số nước. Khai mạc tuần văn hóa du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Nhà Trắng cảnh báo Mỹ sắp hết tiền để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Các nước châu Âu siết chặt biên giới trước làn sóng nhập cư gia tăng bất thường. Chương trình có bình luận nhan đề để giải ngân không cần tăng tốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều tối qua tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đã có cuộc làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội Lào, Thum Mạ Ly Vong Pạ Chăn. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào.
Tại cuộc làm việc, hai chủ nhiệm ủy ban nhất trí cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Ủy ban Văn hóa Xã hội trong các lĩnh vực văn hóa giáo dục, tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm xây dựng pháp luật của mỗi nước về các lĩnh vực này. Hai bên cũng trao đổi về việc phối hợp thúc đẩy và nâng cao chất lượng hợp tác phát triển nguồn nhân lực ở cả cấp trung ương và các địa phương, phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện hiệp định thỏa thuận giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo học sinh sinh viên, bồi dưỡng cán bộ giữa hai nước, việc thực hiện các dự án, hoạt động đầu tư hoặc viện trợ trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Hai bên nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác giữa ba ủy ban tương ứng của Quốc hội Việt Nam, Lào, Campuchia để triển khai có hiệu quả kết quả hội nghị cấp cao giữa ba quốc hội trong việc thực hiện các thỏa thuận giữa ba nước trong khu vực tam giác phát triển. Trong đó, hai bên cũng trao đổi về việc nghiên cứu đề xuất thành lập một ủy ban hợp tác chung về văn hóa xã hội của Quốc hội ba nước để thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực này.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của thành phố. Trong giai đoạn này, thành phố đề xuất lên Trung ương không sáp nhập quận, chỉ sáp nhập 80 phường.
Theo phương án đề xuất trong giai đoạn này, Thành phố Hồ Chí Minh không có quận huyện nào phải sáp nhập. Riêng huyện Nhà Bè và quận 6 dù thuộc diện cần sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù nên chưa sắp xếp. Tuy nhiên, lại có 29 xã phường thị trấn thuộc diện sắp xếp sáp nhập. Có 49 phường thuộc diện đặc thù nên không cần sắp xếp. Do vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp chỉ còn 80, chủ yếu là các phường. Ủy ban nhân dân thành phố cho biết mặc dù việc sắp xếp sẽ làm tinh gọn bộ máy, phát huy tiềm năng lợi thế của các địa phương, nhưng do số lượng sắp xếp lớn nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, đặc thù quận huyện, phường xã của Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích nhỏ nhưng dân đông, vượt nhiều so với quy chuẩn. Nếu nhập hai đơn vị hoặc ba đơn vị thành đơn vị mới cũng không đạt tiêu chuẩn diện tích theo quy định. Không chỉ vậy, sau sắp xếp, các đơn vị hành chính vừa có diện tích và quy mô dân số lớn hơn, số lượng công việc nhiều hơn nhưng chế độ chính sách cho cán bộ công chức không tăng nên mục tiêu nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước sẽ không cao.
Trong khi đó, theo đề án nghiên cứu giao thông thông minh trên địa bàn thành phố, Hà Nội đang đề xuất triển khai thu phí nội đô từ năm 2027 với mục tiêu hạn chế ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường. Đây là nội dung được dư luận quan tâm trong bối cảnh giao thông luôn là vấn đề nóng của thủ đô Hà Nội. Tin của phóng viên Huy Nam.
Theo đề án, từ năm 2024 đến năm 2026, Hà Nội sẽ xây dựng trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố, đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị ngoại vi giao thông thông minh, kết nối nguồn dữ liệu, thẻ vé liên thông. Từ năm 2027 đến năm 2030, sẽ triển khai thu phí nội đô giai đoạn 1. Đánh giá của ngành chức năng Hà Nội khẳng định, việc xây dựng đề án thu phí nội đô đối với phương tiện giao thông hết sức cần thiết, bởi Hà Nội hiện có gần 8 triệu phương tiện, trong đó có 1,1 triệu ô tô, 6,7 triệu xe máy, số lượng ô tô tăng khoảng 10%, xe máy tăng 3%. Chuyên gia giao thông Bùi Danh Liên nêu ý kiến.
Xây dựng một thành phố thông minh, thế thì chúng tôi cho rằng là cái việc làm thu phí vào nội đô để hạn chế xảy ra ùn tắc thì nó phải có những cái điều kiện nhất định, tức là phải có điều kiện đủ để nó làm, phải áp dụng công nghệ 4.0 để quản lý nhà nước, quản lý thủ đô văn minh hiện đại.
Xin được nhắc lại rằng, chủ trương thu phí vào nội đô đã được Hà Nội đề cập lên phương án từ nhiều năm trước. Bên cạnh sự ủng hộ thì cũng không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là giải pháp tình thế, không hóa giải được thực trạng ùn tắc lộn xộn của giao thông Hà Nội hiện nay. Bởi mấu chốt vấn đề giao thông Hà Nội hiện nay là quỹ đất dành cho giao thông chỉ đáp ứng được trên 10%, khoảng một nửa mức tối thiểu, và thực trạng thả phanh cho quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, vô tình hay cố ý đã bóp nghẹt hạ tầng giao thông, trong khi đó mạng lưới vận tải hành khách công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Ông Trần Văn Khương, người dân phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng chia sẻ.
Những quận trung tâm thì chúng ta phải cương quyết là không xây nhà cao tầng. Và thứ hai, chúng ta phải hạn chế phát triển các cơ quan, công sở, đặc biệt là các bệnh viện và trường học. Chúng ta di chuyển ra những vùng ngoại ô thì sẽ giúp cho cái việc giãn dân ra.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị chuyên đề về phối hợp đa ngành trong phòng chống kháng thuốc từ chính sách đến hành động. Phóng viên Minh Long thông tin.
Tình trạng kháng thuốc ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế, xã hội, sức khỏe cộng đồng và được cảnh báo ở mức độ nghiêm trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, sự lây truyền của vi khuẩn kháng thuốc đã dẫn đến việc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn trở nên kém hiệu quả hoặc thất bại, tác động không tốt tới lâm sàng, thậm chí dẫn tới tử vong. Đến năm 2050, ước tính có thể có tới 10 triệu ca tử vong mỗi năm nếu xu hướng hiện tại tiếp tục diễn ra. Hội nghị chuyên đề năm nay hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác, phối hợp đa ngành theo cách tiếp cận một sức khỏe để thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và hành động trong phòng chống tình trạng kháng thuốc. Các tham luận tại hội nghị sẽ thông tin cập nhật về tình trạng kháng thuốc hiện nay, đề xuất về các hoạt động ưu tiên và nguồn lực để phòng chống kháng thuốc, giải pháp thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan dựa trên các nội dung trong chiến lược quốc gia phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn 2045.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết thời gian gần đây hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận các thông tin về sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh hô hấp mắc cúm AH5N1 COVID-19 tại một số quốc gia như Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Campuchia. Để chủ động phòng chống bệnh truyền nhiễm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân.
Cụ thể, đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng và tại các địa điểm tập trung đông người. Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, súc miệng họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể trạng. Thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc gia cầm và chế biến các sản phẩm từ gia súc gia cầm. Đồng thời tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp như ho, sốt, khó thở. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Sau khi công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gấp rút hoàn thiện đề thi minh họa theo định dạng và cấu trúc của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Dự kiến cuối quý tư năm nay sẽ công bố đề thi minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 dựa trên nội dung chương trình lớp 10, lớp 11. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực tế, khi lứa học sinh đầu tiên học chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, học chương trình lớp 12 thì mới nên công bố đề thi minh họa tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các nhà trường, giáo viên, học sinh có sự hình dung sớm hơn về đề thi, nên dự kiến ngay sau khi xây dựng và thử nghiệm xong định dạng đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đề thi minh họa. nội dung kiến thức sẽ dựa vào chương trình học ở lớp 10, lớp 11.
Lãnh đạo Bộ Dục Đào tạo đã quyết định là ngay sau khi mà thử nghiệm định dạng và cấu trúc ấy, thì sẽ công bố cái minh họa định dạng cấu trúc, nhưng mà mô phỏng theo cái hướng là cái cấu trúc của cái đề thi 2025. Mặc dù là cái chất liệu, cái nội dung có thể sử dụng của lớp 10, lớp 11, nhưng tuy nhiên điều ấy thì không quan trọng, bởi vì ta nhìn cái đề minh họa là chúng ta cũng sẽ biết là cái cách thức đánh giá mới sẽ như thế nào, rồi những cái năng lực nào mà là năng lực cần quan tâm, những cái hàm lượng là cỡ khoảng bao nhiêu. Việc này là sẽ được thực hiện trong quý 4.
Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến cho giáo viên của tất cả các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 ở 63 sở giáo dục và đào tạo, cũng như một số cơ sở giáo dục đại học có tham gia nhiều trong các kỳ thi tốt nghiệp. Bộ cũng đã có danh sách khoảng hơn 3.000 giáo viên cốt cán để tham gia vào công tác xây dựng đề thi.
Tối qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh với chuỗi các hoạt động văn hóa lịch sử du lịch sôi nổi rực rỡ sắc màu. Sự kiện diễn ra từ nay đến ngày 6 tháng 12 nhằm đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc với cả nước và quốc tế. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tuần văn hóa du lịch Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh có các hoạt động phong phú giàu bản sắc văn hóa dân tộc như hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch, trồng hoa ban, chương trình nghệ thuật giao lưu với chủ đề Điện Biên Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh kết nối và phát triển, diễu hành văn hóa đường phố với chủ đề Điện Biên sắc màu hội tụ. Xuyên suốt các ngày diễn ra tuần lễ là triển lãm ảnh từ chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975. Tại lễ khai mạc, người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách quốc tế được hòa bình trong không gian văn hóa vùng cao, trải nghiệm văn hóa cộng đồng của các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Giao, trải nghiệm nghi lễ tằng cẩu của dân tộc Thái, Sơn La và các hoạt động trưng bày giới thiệu về văn hóa du lịch thương mại, nông nghiệp của tỉnh Điện Biên, Sơn La. Anh Maxim đến từ Ga chia sẻ, anh rất hào hứng với văn hóa của các dân tộc thiểu số ở phía Bắc của Việt Nam. Qua sự kiện này, anh Maxim dự định sẽ đến khám phá nơi này để tìm sự khác biệt giữa ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.
I don't know much.
Tôi không biết nhiều về văn hóa các dân tộc thiểu số của Việt Nam. Với người nước ngoài như chúng tôi thì chiến tranh là chủ đề nổi tiếng nhất khi nhắc đến Việt Nam. Chúng tôi không biết nhiều về những thứ khác ở đây, nhưng chúng tôi rất hứng thú để tìm hiểu. Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy sự khác biệt giữa ba miền để hiểu về đất nước đầy hơn.
Việt Nam và Campuchia vừa chính thức ra mắt hệ thống thanh toán song phương bằng mã QR xuyên biên giới, cho phép người dân hai nước quét mã QR để thực hiện thanh toán bằng đồng nội tệ của mình.
Hệ thống thanh toán mới bằng QR cho phép người dân hai nước thực hiện thanh toán xuyên biên giới một cách an toàn, bảo mật, thuận tiện với giá cả phải chăng, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ của mỗi nước. Với dự án này, khách du lịch Campuchia sẽ có thể thanh toán tại Việt Nam bằng đồng riêng thông qua mã QR Việt Nam, trong khi khách hàng Việt Nam có thể thanh toán tại Campuchia bằng tiền Việt Nam thông qua hệ thống mã phản hồi nhanh QR của Campuchia.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Các đại sứ Liên minh châu Âu-EU hôm nay bắt đầu thảo luận về triển vọng gia nhập khối của Ukraine, Moldova và Bosnia. Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào ngày 14 và 15 tháng 12 tới.
Ngay trước thềm sự kiện, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm qua yêu cầu Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU vào tuần tới tránh đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan tới các cuộc đàm phán về quy chế thành viên của Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Hungary, Ukraine chưa sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU. Lập trường của ông Viktor Orbán trái ngược với quan điểm của Ủy ban châu Âu, có thể khiến vấn đề phải rời tới năm sau. Các cuộc đàm phán về tư cách thành viên EU sẽ là động lực lớn cho Ukraine trong bối cảnh nước này đang trong cuộc xung đột kéo dài suốt 2 năm qua với Nga. Trong nỗ lực thuyết phục Hungary ủng hộ Ukraine, Ủy ban châu Âu mới đây cho biết sẽ giải phóng hàng tỷ đô la viện trợ cho Hungary. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hồi tuần trước cũng đã có chuyến thăm tới Hungary.
Ở diễn biến khác, Liên minh châu EU đang phải đối phó với sự gia tăng đáng kể số lượng người di cư bao gồm cả hợp pháp và bất hợp pháp. Một số quốc gia thành viên đã phải tạm thời áp dụng lại các biện pháp kiểm soát biên giới bao gồm cả các quốc gia thuộc khối đi lại tự do Schengen. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
từ tháng 10 vừa qua, Áo đã áp dụng biện pháp kiểm tra tại biên giới với Cộng hòa Séc và kể từ tháng 11 mở rộng sang các quốc gia khác bao gồm Slovenia và Hungary. Lý do mà nước này đưa ra là hệ thống tiếp nhận người tị nạn bị quá tải và chịu sức ép trước các mối đe dọa buôn bán vũ khí, mạng lưới tội phạm, buôn lậu người liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Và Áo không phải là quốc gia duy nhất. Trước đó hồi tháng 8, Đan Mạch đã thắt chặt kiểm soát biên giới đối với những người nhập cảnh, bao gồm cả những người đến từ các nước thuộc khối Schengen để tăng cường an ninh sau sự cố đốt kinh Koran. Tương tự, Pháp tháng 11 vừa qua đã công bố các biện pháp kiểm soát biên giới với các nước Schengen nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố. Trong một bước đi cho thấy sự thay đổi lớn trong chính sách với người di cư, chính phủ Đức hồi tháng 9 đã công bố các biện pháp kiểm soát đối với đường biên giới đất liền với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ. Các biện pháp có hiệu lực đến ngày 4 tháng 12. Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, nước này cần phải ứng phó với làn sóng nhập cư gia tăng và mức độ buôn lậu cao.
Tôi không muốn dùng những từ ngữ khoa trương, nhưng tôi muốn nói rằng tôi tin đây là một thời điểm lịch sử.
Trước một thách thức lớn với số lượng người di cư rất lớn và bất thường đang tìm cách vào Đức, chúng ta cần tăng cường phối hợp ở tất cả các cấp. Điều này là cần thiết và cũng là điều mà người dân Đức mong chờ ở chúng ta. Theo dữ liệu của Liên minh châu Âu, chỉ riêng trong tháng 9 đã có hơn 100.000 đơn đăng ký, tương đương với mức của năm 2015. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ trong bối cảnh người dân châu Âu đang ngày càng bất mãn trước quá trình phục hồi kinh tế chậm chạp hậu đại dịch, lạm phát cao và những tác động của các cuộc xung đột tại châu Âu và Trung Đông.
Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Salanda Yang cảnh báo Mỹ đang hết tiền để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Salanda Yang cho biết, nếu Quốc hội không hành động, Mỹ sẽ không còn nguồn lực vào cuối năm nay để mua vũ khí và thiết bị cho Ukraine, cũng như cung cấp thiết bị từ kho quân sự của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hồi tháng 10 đã đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách bổ sung gần 106 tỷ đô la cho các kế hoạch ở Ukraine, Israel và an ninh biên giới Mỹ. Hạ viện Mỹ hiện đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát và viện trợ cho Ukraine đã trở thành một vấn đề chính trị gây tranh cãi đối với một số nghị sĩ theo đường lối cánh hữu.
Israel hôm qua kêu gọi người dân Palestine sơ tán khỏi thị trấn miền nam Khan Yunis trong bối cảnh nước này mở rộng các cuộc tấn công trên bộ và bắn phá các mục tiêu trên khắp dải Gaza. Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân đạo đã cảnh báo các cuộc di cư hàng loạt có thể làm trầm trọng hơn thảm họa nhân đạo tại vùng lãnh thổ Palestine này. Biên tập viên Thu Hoài tiếp tục thông tin.
Sau hơn 2 tháng giao tranh, người dân Gaza không còn cảm thấy an toàn ở bất kỳ đâu trên chính mảnh đất quê hương. Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế Mizana Spolazarek đang có chuyến thăm Gaza cho biết mức độ đau khổ của người dân Gaza là không thể tưởng tượng được. Chính phủ Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn của đồng minh Mỹ khi nước này mở rộng chiến dịch quân sự tại dải Gaza. Phát biểu trong chuyến thăm Trung Đông, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm qua cho biết Mỹ sẽ không để cho người Palestine bị buộc phải rời khỏi Gaza hoặc bờ Tây, cũng như không cho phép ai có ý định vẽ lại biên giới của Gaza. Quan điểm của chúng tôi là rõ ràng, mạng sống của dân thường vô tội không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Israel phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ mạng sống vô tội ở Gaza. Tất cả chúng ta đều mong muốn cuộc xung đột này kết thúc càng sớm càng tốt để đảm bảo an ninh của Israel cũng như an ninh cho người dân Palestine. Hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời khác đã tan biến sau khi Israel rút các nhà đàm phán về nước. Trong khi đó, Hamas cho biết các cuộc đàm phán về việc thả thêm con tin phải gắn liền với lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nằm trong số các ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu nhân vật của năm do tạp chí Time của Mỹ bình chọn và tên người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 12. Năm 2022, Time đã bình chọn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là nhân vật của năm. Tuy nhiên lần này, nhà lãnh đạo này vắng mặt trong danh sách đề cử. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Tối qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu đã khai mạc giải vô địch Taekwondo vận động viên xuất sắc tranh cúp quốc gia cúp chủ tịch VTF lần thứ nhất năm 2023. Đây là dịp để tuyển quốc gia các tỉnh thành ngành sẽ tìm kiếm được nguồn vận động viên xuất sắc bồi dưỡng huấn luyện chuẩn bị cho các giải đấu trong nước và quốc tế năm 2024. Giành chiến thắng chung cuộc, Tạ Văn Linh vô địch quốc gia 2022, huy chương đồng SEA Games 2023 trong trận chung kết diễn ra hôm qua, tay cờ Nguyễn Phúc Long Bà Rịa Vũng Tàu đã lên ngôi vô địch giải Bilac Pool 9B HBFS năm 2023. Trước khi đó, Tạ Văn Linh nhận danh hiệu Á quân, hai cơ thủ đồng hạng là ba là Phạm Phương Nam Hà Nội và Nguyễn Hoàng Dũng Bà Rịa Vũng Tàu. Cơ thủ Trần Tú Chân nhận giải vận động viên nữ xuất sắc nhất. Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Celta Vigo đón tiếp đội khách là Cadiz và chấp nhận chia điểm với kết quả hòa một đều. Trước khi đó, tại giải vô địch quốc gia Italia, Atalanta đến làm khách của Torino và đã để thua với tỷ số 0-3. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc năm 2023. Thế nhưng đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 65% kế hoạch, khoảng 461.000 tỷ đồng. Trong khi chính phủ đặt mục tiêu giải ngân ít nhất 95% kế hoạch được giao, tương ứng với số tiền hơn 215.000 tỷ đồng cần phải được giải ngân trong tháng này. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, thậm chí là bất khả thi đối với không ít bộ ngành địa phương. Bình luận để giải ngân không cần tăng tốc của biên tập viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
Đầu tư công vừa là động lực, vừa là nguồn lực phát triển, là nguồn vốn mồi dẫn dắt đầu tư của toàn xã hội. Qua đó, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế. Chưa có tác động không thuận từ bên ngoài, ngay từ đầu năm nay, người đứng đầu chính phủ đã nhấn mạnh giải pháp quan trọng này và đặt mục tiêu phải phấn đấu giải ngân ít nhất 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023. Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã có nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thế nhưng cho đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn 65% kế hoạch, nghĩa là vẫn còn hơn 215.000 tỷ đồng đang phải thúc giải ngân. Nhìn vào các con số thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của các bộ ngành địa phương có thể thấy vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi, trong rất nhiều khó khăn được chỉ ra, từ cơ chế chính sách pháp luật còn chồng chéo, chưa đồng bộ, còn thiếu nhân lực, vật lực để thực thi các công trình dự án. Dù đã xong công tác, giải phóng mặt bằng vốn được coi là nan giải nhất. Song vẫn có hàng nghìn km đường giao thông về đích vượt tiến độ. Trong đó, nhiều dự án cao tốc Bắc Nam hoàn thành đã mở ra không gian phát triển mới, tạo cơ sở hạ tầng động lực cho phát triển kinh tế địa phương, vùng và cả nước. Nhưng cũng thấy nhiều điều thực sự đáng lo. Lo là bởi, vì sao cũng cơ chế ấy, nguồn lực ấy mà có tới hơn một nửa số bộ, cơ quan trung ương và địa phương vẫn chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao. Vẫn có tới 2/3 số bộ, cơ quan trung ương và gần một nửa số địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Thậm chí đến nay, vẫn còn những bộ ngành tỷ lệ giải ngân bằng không như Ủy ban Dân tộc, hay không đáng kể như Ngân hàng Nhà nước 2,84%, Bộ Tài chính 3,84%, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tỷ lệ giải ngân chưa đến 5%. Vì sao một nhiệm vụ chính trị trọng tâm được tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành của chính phủ, từ đầu năm đến nay đã có hàng loạt các văn bản, nghị quyết, nhiều cuộc họp cấp cao nhất nhằm đôn đốc đẩy nhanh. Nhưng ngay cả những dự án lớn, trọng điểm quốc gia mà việc bố trí kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư vẫn chậm. Việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không thay đổi mục tiêu giải ngân ít nhất là 95% kế hoạch được giao khiến nhiều địa phương, bộ ngành đang chạy nước rút tăng tốc để về đích. Giả thiết đặt ra là nếu có về đích đúng hẹn, nghĩa là tiêu được tiền công theo kế hoạch, liệu có mừng ít lo nhiều khi mà vẫn cơ chế ấy, điều kiện ấy, nhân lực và vật lực ấy. Và thời gian thì chỉ còn chưa đầy 10% để giải ngân thậm chí tới hơn 90% kế hoạch. Rõ ràng, những con số giải ngân thực tế của các bộ ngành địa phương cho thấy dư địa trong giải ngân nguồn vốn này. Vì thế, cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân. Và bên cạnh đó, phải nghiêm túc xem xét một cách thấu đáo các nguyên nhân tồn tại để giải ngân đầu tư công sẽ không còn cần phải tăng tốc. Bởi ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã được Quốc hội nghị quyết với mục tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5% trong năm 2024, thì đẩy nhanh tiến độ đầu tư công tiếp tục là giải pháp quan trọng và căn cơ.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề để giải ngân không cần tăng tốc qua sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay là những thông tin về thời tiết.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía nam không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, phía nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hà Nội đề xuất thực hiện thu phí nội đô từ năm 2027, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng giải pháp này là không khả thi, bởi Hà Nội đang vướng 3 vấn đề lớn, chính là quỹ đất dành cho giao thông, thực trạng quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tùy tiện và mạng lưới vận tải hành khách công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Trước thực trạng cúm gia cầm và bệnh hô hấp gia tăng ở một số nước, Bộ Y tế lưu ý người dân tránh tiếp xúc với những người có dấu hiệu bệnh đường hô hấp như là ho, sốt, khó thở. Khi có dấu hiệu mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ không còn nguồn lực vào cuối năm nay để mua vũ khí và thiết bị cho Ukraine. Hạ viện Mỹ hiện đang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát và viện trợ cho Ukraine trở thành một vấn đề chính trị gây tranh cãi đối với một số nghị sĩ theo đường lối cánh hữu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hải Yến, phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Đoàn Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.